Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 192, vì tiền thưởng, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Quán quân, nhưng mà con nghe Tạ Giải nói, cùng chúng con đồng thời thi đấu, đều là đối thủ từ 10 đến 15 tuổi. Chúng con đều vẫn chưa tới 11 tuổi, chuyện này. Vũ Trường không lạnh lùng nói, thực lực và tuổi tác không nhất thiết tỷ lệ thuận, người chỉ cần toàn lực ứng phó, kết quả cũng không phải quan trọng nhất, hiểu chưa? Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, đi thôi, quay về chuẩn bị đi, ngày mai cùng đoàn đội đi tới Thiên Hải Thành. Chúng ta sẽ cùng đi với toàn bộ các đội ngũ đại diện thi đấu của Thiên Hải Thành, ngươi không cần lo lắng sẽ không gặp được người của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Vâng, một tháng này, hắn đúng là đều vì thi đấu của Đoán Tạo Sư mà chuẩn bị, tuy rằng vẫn không có cách nào hoàn thành được nhất phẩm thiên đoán kim loại hiếm, nhưng nhị phẩm thành phẩm tỷ lệ thành công đã vượt qua 80%. Điều này đã là phi thường hiếm thấy đối với Đoán Tạo Sư cấp 4. Căn cứ Mộ Thần từng nói, hắn sở dĩ không đạt tới thiên đoán nhất phẩm, đã không phải là vấn đề ngộ tính, mà xuất phát từ hạn chế về hồn lực. Mà hồn lực vốn là năng lượng tồn tại do ý niệm của bản thân hồn sư tụ lại, giống như nội lực vậy. Hồn lực càng mạnh, đối với đoán tạo thuật khả năng đem lại linh tính cho kim loại càng lớn hơn. Bất luận Đường Vũ Lân có thiên phú cỡ nào trên đoán tạo thuật, hắn dù sao mới chỉ là một thiếu niên chưa đạt đến nhị hoàn. Căn cứ Mộ Thần phỏng đoán, một khi tu vi của hắn tăng lên tới nhị hoàn, liền có thể lập tức bước vào ngưỡng cửa thiên đoán nhất phẩm. Hiện tại Mộ Thần đối với hắn huấn luyện, vẫn như trước là củng cố cơ sở cơ bản, tích lũy lâu dài để ngày sau phát huy một lần. Dù sao tuổi tác hắn còn nhỏ, căn bản không cần phải mạo hiểm đi đột phá thiên đoán nhất phẩm. Chỉ là khiến cho Đường Vũ Lân vạn vạn không ngờ tới chính là, bọn họ lại được đại biểu cho Đông Hải Học Viện tham gia thi đấu đoàn thể ở nhóm hồn sư thiếu niên. Cùng với một đám rõ ràng lớn tuổi hơn bọn họ thi đấu tổ đội. Bất quá, trong khi kinh ngạc hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Trải qua một tháng này, bọn họ có thể nói là ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Tuy không quay lại Thăng Linh Đài, nhưng đối mặt Vũ Trường không, quả thực lại như là đối mặt với một con vạn niên hồn thú vô cùng đáng sợ. Dù sao hắn cũng đã từng tận mắt nhìn thấy Vũ Trường không đánh giết vạn niên hồn thú. Thắng lợi buổi tối ngày hôm ấy, dẫn đến phần thưởng duy nhất là Vũ Lão Sư thăng cấp. Đối mặt tam hoàn cấp độ Vũ Trường không, bọn họ căn bản một chút xíu cơ hội đều không có. Thân là đội trưởng Đường Vũ Lân, mỗi lần đều phải chịu đựng công kích nhiều nhất, trên người không biết chịu bao nhiêu vết thương. Bất quá, nhờ được mài giũa như vậy, phối hợp của bọn họ trở nên càng ngày càng ăn ý, tốc độ tu luyện hồn lực cũng không ngừng tăng lên. Đường Vũ Lân cảm giác được khoảng cách mình đột phá cấp 17 đã không còn xa. Căng thẳng tu luyện cùng luyện tập đoán tạo chung quy sẽ có xung đột, dẫn đến số lượng đoán tạo nhiệm vụ hắn hoàn thành cũng không thể tăng lên. Thu nhập tự nhiên cũng là tương đối đáng thương. Đối với Thiên Hải Liên Minh thi đấu lần này, Đường Vũ Lân mong đợi nhất một điểm chính là có thể thu được phần thưởng kia. Có số tiền này, hơn nữa còn những kim loại hiếm khác cuối cùng. Góc truyện audio.com cũng coi như là có thể giải quyết một vài vấn đề. Sau khi thăng cấp lên cấp 4, thu nhập của Đường Vũ Lân có tăng thêm. Chỉ ít một tháng vừa qua, hắn đã trả được hết nợ cho Vũ Trường không? Bất quá chính mình cũng lần nữa quay về trạng thái nghèo rớt mồng tơi. Vũ Lão Sư, trước khi đi ra cửa trước, Đường Vũ Lân đột nhiên quay người lại hướng về Vũ Trường không hỏi. Tham gia thi đấu có tiền thưởng không ạ? Vũ Trường không liếc hắn một cái, thu được thành tích tốt thì có. Đấu đoàn đội tiến vào top 6, sẽ có khả năng nhận được tiền thưởng phong phú. Thi đấu cá nhân tiến vào top 30 thì có tiền thưởng. Còn về phần học viện, tài nguyên cung cấp cho các ngươi tu luyện hiện tại đã phi thường khổng lồ, đặc biệt là ngươi, chỉ riêng tiền ăn của ngươi, hầu như đã gần tương đương với tiền chi cho cả khối trung cấp, ngươi còn muốn khen thưởng gì nữa. Đường Vũ Lân không dám nói gì thêm, lè lưỡi một cái, chạy đi như bay. Không phải sao, hắn cũng biết thức ăn cung cấp hiện tại cho mình đều là thứ tốt, trợ giúp đối với tu luyện hồn lực tuy rằng không phải đặc biệt lớn, nhưng mỗi ngày đều ăn những đồ ăn dinh dưỡng phong phú này, tố chất thân thể của hắn đều tăng trưởng không ngừng. Tương lai sẽ có sự trợ giúp to lớn cho việc đột phá tầng phong ấn thứ hai. Được ăn ngon, còn gì hạnh phúc bằng. Vũ Lão Sư, vậy con có thể tham gia thi đấu cá nhân sao? Làm sao tiến vào top 30 đây? Đường Vũ Lân dò hỏi. hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Tạo thành tâm thái như vậy kỳ thực là do xuất phát từ sự thống khổ mà hắn gặp phải khi mua hồn linh đầu tiên. Nếu như lúc đó hắn nhiều tiền một chút cũng sẽ không mua một cái phế hồn linh trở về. Kể từ lần đó, Đường Vũ Lân đã thề trong lòng, phải kiếm thật nhiều tiền, để không còn phải phát sầu vì nó nữa. Nếu như mộ thần biết được đây là nguyên nhân thực sự của việc hắn nỗ lực học tập đoán tạo thuật, không biết có tức giận đến nhảy cẫng lên hay không? Người không sợ kiệt sức thì cứ tùy ý ngươi. Vũ Trường không thản nhiên nói. Đường Vũ Lân nói, chỉ cần thời gian không xung đột con cũng không sự áp lực chồng chất. Vậy làm phiền thầy giúp con báo danh đi. Hắn bây giờ đối với thực lực của chính mình vẫn có chút tự tin. Tuy rằng vẫn chưa tới nhị hoàn, nhưng mình dù sao cũng có thiên niên hồn kỹ. Trạng thái hiện tại của Lam Ngân Thảo chính là khởi nguồn của niềm tin đó. Trở lại ký túc xá, các bạn bè đã chờ hắn ở cửa từ lâu. Thế nào, tình huống thế nào, đối mặt với sự hỏi dò của mọi người, Đường Vũ Lân đem cuộc nói chuyện của mình cùng Vũ Trường không hoàn chỉnh thuật lại một lần. Ta cũng phải tham gia thi đấu đơn, Cổ Nguyệt nghiêm túc nói rằng, Tạ Giải ngạo nghễ nói. Ta cũng vậy, Hứa Tiểu Ngôn nhưng lại lắc đầu một cái, ta không muốn, không phải đi đấu ban đêm, coi như là thi đấu về đêm ta cũng không có cơ hội gì. Ta vẫn nên chỉ tham gia đấu tổ đội, làm nền cho các ngươi là được rồi. Tạ Giải cười hắc hắc nói, các ngươi nói xem, vạn nhất nếu như chúng ta đoạt được quán quân, Sử Lai Khắc học viện có thể hay không sẽ phát thư mời nhập học cho chúng ta, yêu cầu chúng ta gia nhập học viện không? Hứa Tiểu Ngôn bĩu môi, đừng nằm mơ. Coi như là đạt được quán quân, cũng chỉ là quán quân của nhóm tuổi thiếu niên tổ đội 3 người, vốn không mấy được chú ý tại Thiên Hải Liên Minh thi đấu. Sử Lai Khắc học viện loại kia tồn tại, không phải là có thể dùng. Góc truyện audio.com, lẽ thường để phán đoán, có người nói, số lượng học viên nội viện của Sử Lai Khắc học viện xưa nay đều không vượt quá 100. Trong đó mỗi học viên đều là nhân vật cực kỳ khủng bố đấy. Chỗ đó, được gọi là đầm rồng hang hồ cũng không tính là khuyết đại. Nghe nói coi như là chủ tịch liên bang, hàng năm đều muốn đi tới Sử Lai Khắc Thành để gặp gỡ hai lần Sử Lai Khắc Học viện viện trường. Sử Lai Khắc Học viện nếu như không phải từ đầu đến cuối đều duy trì trung lập đối với tranh chấp của ba mảnh đại lục, các ngươi cho rằng Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục vẫn còn có thể tồn tại sao? Đường Vũ Lân giật mình nói, Sử Lai Khắc Học viện dĩ nhiên cường đại như thế sao? Hứa Tiểu Ngôn nghiêm túc nói. Đúng vậy nha, ta nghe người trong nhà nói, chỗ đó, đã hoàn toàn là một thế giới không ở cùng một cấp bậc với người bình thường chúng ta. Sử Lai Khắc học viện mỗi 3 năm công khai chiêu thu học viên một lần. Có tư cách báo danh, mỗi lần đều không đến ngàn người, có thể tiến vào ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện, hiếm khi vượt quá 100 người. Có lúc thậm chí chỉ có 20 đến 30 người. Mà ở trong những người này, tương lai có tư cách tiến vào nội viện, 10 không đủ 1. Có thể tưởng tượng được nơi đó yêu cầu cao bao nhiêu? Sử Lai Khắc học viện thần bí có thể không phải thứ chúng ta có thể biết đến. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không thể biết Sử Lai Khắc học viện là thế nào, thế nhưng, có người biết à? Vũ Lão Sư, trong truyền thuyết, Vũ Lão Sư không phải là từ Sử Lai Khắc nội viện đi ra sao? Nếu như Sử Lai Khắc học viện chuẩn nhập môn lại cao như thế, như vậy, Vũ Lão Sư ở nơi đó, lại đã từng là tồn tại thế nào đây? Đường Vũ Lân nói, vô luận nói như thế nào, lần này đối với chúng ta mà nói đều là một cơ hội tốt. Mọi người không nên quan tâm quá nhiều về vị thứ xếp hạng, chỉ cần chúng ta làm hết sức đã là một cơ hội diễn luyện thực chiến tuyệt vời vô cùng rồi. Chỉ cần nỗ lực tương lai nói không chừng chúng ta có cơ hội gia nhập Sử Lai Khắc học viện đấy. Cách chương.